Vào những ngày tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam năm 1969, trong khi yểm trợ cho đồng đội, chiến đấu cơ của Daniel Cheney bị trúng đạn, khiến anh thiệt mạng khi mới 21 tuổi. Ở cách chiến trường đó nửa vòng trái đất, mẹ anh, bà Ray Cheney, không tin nổi sự thật là bà đã vĩnh viễn mất đi đứa con trai duy nhất trong số ba người con của mình.
To lose a child is the most devastating experience a mother could ever have.
Mất đi một đứa con là nỗi bàng hoàng lớn nhất mà một người mẹ phải trải qua. Tôi thực sự rất đau đớn, nhưng con trai tôi đã chọn con đường quân ngũ, và chúng tôi rất tự hào về lòng yêu nước của cháu. Đó thật sự là một khoảnh khắc vô cùng khó khăn khi phải chấp nhận sự thực là con trai tôi đã thua trên chiến trường. Nhưng cũng vào lúc đó, tôi và cả chồng tôi đều không nghĩ về cuộc chiến tranh. Tôi và chồng tôi quá đau đớn vì nỗi mất mát đó.
Sự ra đi của Daniel không chỉ để lại nỗi đau trong lòng người mẹ, mà chị gái anh, bà Geraldine Brusso, cũng choáng váng trước cái chết của em trai mình. Bà nói rằng bà không thể tưởng tượng được rằng lại có một cuộc chiến tranh tàn khốc đến như vậy, một cuộc chiến mà những người trẻ tuổi và thông minh như em trai bà đã phải hy sinh tính mạng của họ. Nhưng không vì nỗi mất mát ấy mà bà Geraldine coi đất nước và con người Việt Nam là những kẻ thù. Bà tự nhủ, một ngày nào đó, khi chiến tranh kết thúc, bà sẽ quyết tâm làm một điều gì đó để hàn gắn vết thương chiến tranh và nối nhịp cầu hòa bình và hữu nghị giữa người dân Mỹ và Việt Nam.
In the moment of that loss, I could only think about my parents and everything they had done all those years.
Ngay cái khoảnh khắc mất mát ấy, tôi chỉ có thể nghĩ tới cha mẹ tôi và tất cả những gì mà họ đã làm. Họ đã dành tình yêu thương cho em trai tôi, nuôi nấng em tôi ăn học và dạy dỗ để em tôi trở thành một người tốt. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi cũng nhận ra rằng hàng ngàn người cha, người mẹ khác ở Việt Nam cũng đã mất đi những người con của họ. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi nỗi mất mát không gì bù đắp nổi đó đối với gia đình họ. Và lúc đó tôi như nhìn thấy một cánh tay đang dang rộng, một hình ảnh rằng một ngày nào đó gia đình tôi cũng có thể dang rộng vòng tay để khắc phục những vết thương của chiến tranh và tìm cách xây một nhịp cầu của sự tin tưởng và hiểu biết để đem lại sự trân trọng và phẩm giá tới tất cả những gia đình đã phải chịu nhiều đau thương và mất mát.
Rồi chiến tranh cũng kết thúc, nhưng quyết tâm đó cũng chỉ là ước mơ khi Việt Nam bị Hoa Kỳ cấm vận cho mãi tới năm 1995 khi Tổng thống Bill Clinton công bố việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Ngay sau khi đọc những dòng tin tức về sự kiện đó, bà Geraldine cùng chồng, ông Danon Perry, nhận ra rằng đã đến lúc tổ chức mang tên Peace Trees của họ có thể biến quyết tâm thành hiện thực. Với sự đồng ý giúp đỡ của bạn bè và sự ủng hộ của ông Lê Văn Bàng, là đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ. Chưa đầy một năm sau, khi hai nước bình thường hóa quan hệ, đầu tháng 1 năm 1996, hai vợ chồng bà Geraldine đã ngay lập tức sang Việt Nam để bàn về việc giúp Việt Nam giả phá bom mìn còn sót lại sau cuộc chiến. Trong cuộc gặp đại diện của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ở tỉnh Quảng Trị, họ cũng đồng ý sẽ cử 40 tình nguyện viên Mỹ sang Việt Nam để trồng cây trên mảnh đất đã được dọn sạch bom mìn đó. Bà Geraldine nhớ lại một kỷ niệm mà bà không thể quên về một đứa trẻ khi đó mới 6 tuổi, đã bị mất một cánh tay và một mắt trái, còn anh trai thì bị thiệt mạng ngay tại chỗ khi hai anh em đụng phải một quả mìn ở trong vườn.
That experience of meeting a child, meeting his family and realizing that losses are occurring still.
Chính cuộc gặp với cậu bé đó và gia đình cậu và nhận ra rằng bao nhiêu năm sau chiến tranh kết thúc vẫn còn có những mất mát xảy đến hàng tuần cho các gia đình ở Việt Nam. Chúng tôi quyết định rằng chúng tôi phải cùng chung tay hành động để những tai nạn như vậy không còn xảy ra nữa. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tài trợ cho việc dọn dẹp những mảnh bom mìn đó và đem lại sự an toàn cho trẻ em, để các em được lớn lên trong sự bình yên.
Từ đó, Peace Trees đã trở thành tổ chức phi lợi nhuận quốc tế đầu tiên được chính phủ Việt Nam cho phép tài trợ cho hoạt động giả phá bom mìn nhân đạo kể từ sau cuộc chiến. Nhưng ngay trước khi đội tình nguyện viên quốc tế chuẩn bị sang Việt Nam để trồng 2.000 cây trên mảnh đất Quảng Trị vào tháng 11 năm 1996, chồng bà Geraldine đột ngột qua đời sau một cơn đau tim. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhưng bà Geraldine hiểu rằng bà không được phép dừng bước mà phải tiếp tục thay chồng thực hiện sứ mạng còn dang dở. đồng cảm với nỗi đau của con gái, nhưng khi đó bà Ray Cheney vẫn hoài nghi về ý định sang giúp đỡ một đất nước nơi con trai bà đã hy sinh. Nhưng rồi, một ngày, bà nhận ra rằng bà không thể tiếp tục sống tách biệt với thế giới để chìm trong nỗi đau mất mát ấy mãi mãi, mà bà phải làm một điều gì đó để cuộc sống của bà có mục đích hơn. Điều đầu tiên bà có thể làm là viết những lá thư cảm ơn tới những nhà hảo tâm đã tài trợ cho các hoạt động của Peace Trees.
Each stroke I made on that thank you note, my heart reached out to the mothers in Vietnam.
Cứ mỗi nét tôi viết trên tấm thiệp cảm ơn đó, trái tim tôi đều hướng tới những người mẹ ở Việt Nam, những người cũng đã đau đớn giống như những gì mà tôi đã trải qua. Điều đó giúp tôi cảm thấy thanh thản hơn khi biết rằng không phải chỉ có mình tôi phải trải qua nỗi mất mát đó. Có thể một ngày nào đó, tôi có thể tự mình nói lên nỗi lòng đó với họ, và điều đó sẽ xảy ra. Tôi sẽ bày tỏ tình thương yêu và trái tim rộng mở của tôi tới những bà mẹ ở Việt Nam và tiếp xúc với họ sau bấy nhiêu năm. Bởi vì thời gian không thể hàn gắn được bất cứ điều gì, mà chính những gì mà chúng ta làm theo thời gian mới là điều thực sự có ý nghĩa.
Trong hơn 10 năm qua, bà đã tự tay viết hàng ngàn lá thư như vậy và làm bất cứ điều gì có thể để hỗ trợ Peace Trees trong sứ mạng nhân đạo tại Việt Nam. Tính tới cuối năm 2009, Peace Trees Việt Nam đã tháo dỡ và phá hủy hơn 47.000 bom mìn chưa nổ và dọn sạch 121 hectare đất bị ô nhiễm. Họ đã trồng hơn 41.150 cây ở những khu đất an toàn và xây dựng 100 ngôi nhà mới, 4 trường mẫu giáo và 8 thư viện. Tháng 9 năm nay, bà Ray Cheney, năm nay đã 89 tuổi, sẽ cùng các tình nguyện viên sang Việt Nam tham dự buổi lễ khánh thành trường mẫu giáo thứ 5 và thư viện thứ 9 ở Việt Nam. Trường mẫu giáo và thư viện này sẽ được dành để vinh danh những bà mẹ có con hy sinh trong chiến tranh, cũng như để vinh danh người con mà bà đã mất. Bà Ray nói,
I am overjoyed and absolutely have to pinch myself almost
every day. Tôi quá vui sướng, tôi phải tự véo mình gần như mỗi ngày, bởi ngay cả trong giấc mơ hão huyền nhất, tôi cũng không thể nào tưởng tượng được là có một ngày tôi sẽ thực hiện được điều này trong đời. Tôi thực sự biết ơn và vinh dự, và không có lời nào có thể tả nổi cảm giác của tôi. Thật không thể tin nổi là có một ngày tôi và con trai tôi lại được vinh danh.
Năm nay, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bà Geraldine mong muốn thấy hai nước hợp tác với nhau nhiều hơn nữa trong những lĩnh vực như trao đổi văn hóa và giáo dục.
I would like to see even more cooperation, even more exchanges of education and culture.
Bà cũng mong muốn các tổ chức, cá nhân và Bộ Ngoại giao cũng như Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ thêm nữa trong công tác dọn dẹp bom mìn ở Việt Nam. Thank you.